Chúa ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tiên xưng, ông không chối, ông tiên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các anh em có đấng mà anh em không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Anh chị em có mệt không? Có mệt không? Anh chị em có nắng không? Anh chị em có nóng không? Anh chị em có chật không? Anh chị em có mỏi chân không? Anh chị em có buồn ngủ không? Và anh chị em có vui không? Vui thì anh chị em cầm cái cây quạt dưa cao lên, vui dưa cao lên. Anh chị em có vui không? Vui thì vẫy lên, anh chị em có vui không? Để anh chị em vui thì chúng ta phải chia sẻ niềm vui cho người khác. Để tôi nói, anh em hãy thì chúng ta quạt cho người bên phải nói vui lên. Anh em hãy, người bên phải mình đang buồn đó, một là buồn rầu, hai là buồn phiền, ba là buồn lo, buồn phiền rồi buồn sầu rồi buồn lo, rồi có khi buồn chán, nhưng mà cuối cùng cũng có thể là buồn ngủ. Tại vì thưa anh chị em, nói gì thì nói, chúng ta đã ở với nhau, chia sẻ với nhau từ lúc 12 giờ cho đến bây giờ là 4 giờ. Đặt tay suốt từ 12 giờ đến 4 giờ là mấy giờ, mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ, anh chị em nghĩ coi. Tôi đứng suốt từ lúc 12 giờ đến 4 giờ mà đặt tay cho anh chị em vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết, vẫn còn một số anh chị em ở ngoài đường. Không sao, lễ xong tôi đặt tay tiếp, anh chị em đừng có lo. Nhưng mà cái điều hay là gì? Là mặc dù 4 tiếng đồng hồ mà nhìn khuôn mặt ai cũng vui, và miệng ai cũng cười, mặt ai cũng tươi. Cho nên là chúng ta gọi là vui cười, tươi cười, và buồn cười, buồn cũng cười. Mình quay sang người bên phải nói, anh em hãy vui lên, quạt cho nó tỉnh lên khỏi buồn. Anh em hãy quạt sang cho người bên trái, anh em hãy quạt cho người phía trước, anh em hãy quạt cho những người phía sau, anh em hãy quạt cho mình, còn tôi cũng. Có khi mình bảo người ta vui mà mình buồn thì sao? Anh em hãy vui lên, mặt thì méo mó, anh em hãy vui lên. Không, đến đây cả mọi lo âu, mọi buồn phiền, Thánh Phêrô nói, anh em hãy trút
cả cho người. Chút cho ai? Chút cho Chúa. Buồn phiền con, chút cho Chúa. Anh em quạt phía trước, quạt vào Chúa đó. Buồn phiền con, chút cho Chúa. Lo âu con, lẹ nói to lên, có Chúa không nhận. Bây giờ nào nó không nói là Chúa không nhận, để đem về ráng chịu rồi nha. Đến đây mà buồn phiền không chịu cho Chúa là Chúa bảo thì mày đem về đi. Mình đến đây đi lễ buồn, về nhà càng buồn. Mình phải làm sao mà ở nhà đang rất buồn, đang rất chán, đến giáo điểm tin mừng này đi lễ xong về nhà thấy nó vui, vì mọi lâu đã chút cho Chúa. Quạt cho Chúa phải giữ cao lên mà quạt. Mọi buồn phiền đã mọi bệnh tật cũng, và ngay cả tội lỗi cũng. À, và đấy là lý do để chúng ta có thể vui lên. Và khi đến giáo điểm tin mừng này đi tham dự thánh lễ, anh em phải làm sao để khi mà đến rã rời, rã rượu rồi là không còn muốn sống nữa, chỉ muốn em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Có những người đến đây với tâm trạng buồn chán như vậy đó, và đến đây Chúa bảo mọi buồn phiền lo âu lắng lo bệnh tật tội lỗi hãy chút cho Chúa. Và khi nhâm chút cho Chúa rồi, Chúa bảo muốn đổi không? Chúa bảo muốn đổi không? Muốn đổi không? Mình đưa cho Chúa nỗi buồn, Chúa trả lại mình niềm vui thì quạt cho mình, với Chúa trả lại được quạt cho Chúa gì nữa. Nào, mình đưa cho Chúa nỗi buồn, Chúa trả lại niềm vui. Mình đưa cho Chúa bệnh tật, Chúa trả lại sức khỏe. Mình đưa cho Chúa tội lỗi, Chúa trả lại đạo đức thánh thiện. Đấy, lời hay lỗ? Lỗ hay lời? Lời nhiều hay lời ít? Lời nhiều nữa. Mà tội gì mà không làm? Đi kinh doanh người ta chỉ muốn có lời hay là muốn lỗ? Lời, lời ít hay lời nhiều? Vậy thì anh chị em đến với Chúa cũng vậy. Còn chần chờ gì nữa? Còn ngại ngần gì nữa? Còn lắng lo gì nữa? Còn phân vân gì nữa? Mà cứ giữ lấy cái buồn này là cái buồn của tôi à nha, không ai được đụng đến cái buồn này của tôi à nha. Có không? Có những người lên đặt tay tôi thấy đúng là thật sự là họ đang có tâm trạng thật. Mặt thì buồn, mắt thì lờ đờ, chân thì thẫn thờ, người thì lơ mơ. Lên đặt tay mà nó cứ lờ mờ, lơ mơ, thẫn thờ, lờ đờ. Nhưng mà tôi thấy được rằng là khi mà mình được đặt tay, thần khí của Chúa xuống, như trong bài đọc một là Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, người đã sức dầu cho tôi. Cho nên khi mà anh chị em được Chúa sức dầu qua nghi thức đặt tay rồi, Chúa ban sức mạnh cho anh chị em, Chúa ban cho anh chị em niềm vui. Cho nên đang yếu đuối mình trở thành mạnh mẽ, đang buồn phiền mình trở thành vui mừng, đang là lơ mơ mình trở thành tỉnh táo. Chứ bà này đang lơ mơ trở thành lờ đờ thì coi như Chúa thổi bà. Đang lơ mơ đến đặt tay xong cái lờ đờ thì có như không. Đang lơ mơ là đặt tay xong mình thấy tỉnh táo, tỉnh hẳn lên. Và có một sức mạnh để anh chị em ra về, anh chị em chịu đựng được những khó khăn, chịu đựng được những thử thách. Và khi mình có cái sự thay đổi bên trong rồi, mình đang là buồn mà mình đến đây mình có được niềm vui rồi, thì mình về nhà mình nhìn chồng mình cũng thấy vui, mình nhìn con mình cũng thấy vui, mình nhìn người hàng xóm. Lúc trước khi đi lễ mình nói với người hàng xóm, tôi với bà đang cãi nhau, bây giờ tới giờ tôi đi lễ giáo điểm tin mừng rồi, nghỉ giải lao hiệp 1, về cãi nhau hiệp 2. Không xong là tối chơi chung kết. Nhưng mà khi anh chị em đến đây rồi thì mình được Chúa biến đổi. Mình không còn giận hờn, không còn hận thù, không còn so đo tính toán nữa. mình về, mình gặp người ta, người ta đang trợn trừng mắt lên, đứng sẵn ở cửa, đang chờ đấu hiệp 2, đang trợn trừng mắt lên, mày đến đi với bà. Thì mình về, mình gặp người ta, mình chào bà ấy và mình cười. Bà trợn trừng mắt lên, bộ sao kỳ, con này mình đang trợn mắt với nó, đang gườm gườm với nó mà sao nó cười. Bà đang sư mày, mình con hallelujah, tạ ơn Chúa, được không? Được không? Mày là cái đồ khốn nạn, mình trả lời tạ ơn Chúa. Anh chị em trả lời đi, làm thử coi. Mày là cái đồ cà trớn,
tạ ơn Chúa.
Mày đồ mắt mát,
tạ ơn Chúa.
Mày không khùng khùng với tao chửi mày, mày lại cứ cười cười,
tạ ơn Chúa.
Đó, nó bắt đầu giật mình, bảo còn nó bị sao người ta. Lại nó sờ chán mình, sờ chán mình, thấy mát rười rượi, không có bừng bừng nữa. Họ nhìn thẳng vào mắt mình, không còn là những ánh mắt mang hình viên đạn nữa, nhưng mà là ánh mắt của lòng thường xót. Và cuối cùng họ đưa tay ra, họ bắt tay thì bắt, mặt thì mừng, miệng thì cười, mặt thì vui và rạng rỡ. Thấy chung quanh là bỗng mùa vọng, nhưng mà đang là thứ ba mùa vọng của màu hồng. Thì đã không? Đó anh chị em mà bỏ, tại sao lại giáo hội là để chủ nhật thứ ba mặc áo lễ màu hồng, lại chú ba thứ nhật thứ ba đang mùa vọng đợi chờ, đang là màu tím, đang là gì đó, những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt, đang là chiều tím tự nhiên, chiều tím chiều nhớ thương ai người em Nhưng mà bỗng hôm nay sang chủ nhật thứ ba, anh chị em thấy cây nến thứ ba chúng ta đã bật lên, nó sáng rực hơn, cây nến màu hồng là chủ nhật của Beautiful Sunday, Sunday morning, taran tan tan, taran tan tan tan, tan tan tan, Beautiful Sunday. Một ngày Chủ nhật đẹp, một ngày Chủ nhật tươi, một ngày Chủ nhật hồng. Mà ước mong gì? Anh chị em ơi, anh chị em ơi, anh chị em có mong ước rằng là mỗi Chủ nhật là Chủ nhật màu hồng không? Có thì giơ cao lên, anh chị em có mong ước mỗi Chủ nhật là Chủ nhật màu hồng không? Anh chị em có mong ước mỗi ngày là ngày màu hồng không? Anh chị em có mong ước là mỗi giây phút mình đều có màu hồng không? Thì chỉ có một niềm, có một cách duy nhất là hãy mở rộng lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chỉ có cách duy nhất như vậy thôi, là cuộc đời mình nó khác rồi. Có phải là mình cứ có tiền là mình vui không? Có phải là mình cứ có vợ đẹp mình vui không? Có phải cứ có nhà lầu xe hơi là vui không? Chưa chắc đâu. Có khi có vợ đẹp lại lo. Tại sao lại lo? Ông này ông bảo sợ mất vợ. Đúng không? Đúng, vợ đẹp thì vợ mình thấy vợ mình đẹp, cái ông hàng xóm có thấy đẹp không? Mình thích người đẹp, ông ấy có thích không? Mình thích vợ mình, ông có thích vợ mình không? Ông có muốn lấy vợ mình không? Ông có lấy được không? Là bắt đầu mình lo rồi. Cho nên thưa anh chị em, thưa anh chị em, cái nào nó cũng có hai mặt của nó. Lấy được vợ đẹp thì vui lắm, mừng lắm. Nhưng mà sau cái mừng ấy là cái lo. Trúng số vui hay mừng? Tôi nói hả, trúng số vui hay mừng? Vui, không mừng à? Trúng số buồn hay lo? Trúng số vui hay mừng? Mừng chứ, ai mà không ham trúng số? Ai không ham trúng số, giơ tay coi. Ai cũng ham trúng số. Nhưng bên cạnh cái trúng số đó, bên cạnh niềm vui đó là nỗi lo âu. Có những người, trời ơi, từ ngày con trúng số con mất ăn mất ngủ, sao vậy? Tối nào cũng phải lo sợ trộm nó vô, có không? Tối nào cũng phải lo gắn camera, có không? Rồi có những bà tối nào cũng phải mở ruột tượng ra đếm, có không? Chúa tôi ngày xưa thì tối nào cũng lấy chặt hạt ra lần kinh mừng Maria để ơn phúc thánh Maria để ơn phúc đời Chúa Trời cùng bà, lần hết 50 kinh đời vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, lần xong đi ngủ thoải mái, chả có lo gì cả. từ ngày trúng số, từ ngày ruột tượng nó gắn vào mấy chỉ vàng, nó dắt vào trong cặp quần, cột chặt lấy, không lấy ra lần chuối mà. Một chỉ vàng, hai chỉ vàng, ba chỉ vàng, ngồi đếm đủ 50 chỉ rồi mới nhét lại. Tối nào cũng phải đếm. Khổ hay sướng?
Khổ.
Mừng hay là buồn?
Buồn.
Lo hay vui?
Lo.
Cho nên thưa chị em, trong cuộc sống này chẳng có cái niềm vui nào là niềm vui trọn vẹn. Bên cạnh niềm vui vẫn là nỗi lo âu, bên cạnh cái mừng rỡ vẫn là cái sự sợ hãi. Vì thế Thánh Phaolô mới bảo anh là vui lên anh em, hãy mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em, hãy mừng vui mạnh lên dưới quạt ca linh. Vui lên anh em, hãy mừng vui. Vui lên anh em, hãy mừng vui. Vui lên anh em, hãy cậy trông. Cậy trông nơi Chúa, cậy trông trong Chúa. Mừng vui là trong Chúa, cậy trông là nơi Chúa. Anh chị em chỉ nói hai câu giùm tôi. Vui lên anh em, hãy mừng vui. Vui lên anh em, hãy cậy trông. Cứ như thế thôi, chỉ trong Chúa thì cái niềm vui của mình. Chúa Giêsu nói, Thầy ban cho các con niềm vui và niềm vui ấy không ai lấy mất được. Trộm nó có thể lấy được tiền của mình không? Có không? Trộm nó có thể cướp của mình không? Nhưng mà trộm nó có lấy được niềm vui của mình không? Không. Niềm vui của anh chị em chỉ có tự anh chị em cho người ta thì nó mới mất. Còn niềm vui của anh chị em không ai lấy mất được đâu. Cho nên vui hay buồn là do tự anh chị em lựa chọn. Nếu tôi lựa chọn vui thì tôi vui, nếu tôi lựa chọn buồn thì tôi phải lãnh nhận cái hậu quả của buồn. Vậy thì anh chị em đến đây, mỗi người hãy trở thành những Gioan, mỗi người hãy trở thành những người mà trong bài đọc 1 nói rằng thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng, loan báo năm hồng ân và giải thoát những người tù đầy, băng bó những tâm hồn dập nát đau thương, an ủi những người buồn phiền. Mỗi một người chúng ta sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng này phải trở thành những Gioan ra đi. Ra đi vì anh chị em đã được Chúa sức dầu. Chúa nói những ai đi, những linh mục nào đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời mà người ấy rao giảng sẽ được những con người cũng được Chúa sức dầu vào lỗ tai, sức dầu vào trái tim, để những người nghe hiểu được, cảm nhận được và sống được những cái điều đó. Cho nên người nói và người nghe về lòng thương xót Chúa đều đã được sức dầu. Người nói và người nghe lòng thương xót Chúa đã được
sức dầu.
Anh chị em phải tin như vậy. Nếu mà Chúa không sức dầu, tôi không thể nói được đâu. Làm sao mà nói được? Gần 2 năm trời ngày nào cũng nói về lòng thương xót Chúa. Có những cha hỏi tôi, này Long ơi, cậu nói về lòng thương xót Chúa, cậu giảng lòng thương xót Chúa ngày nào cậu cũng giảng. Bảo có. Bảo giảng từ mấy giờ? Tớ cứ làm từ 3 giờ đến 8 giờ tối. Bảo Giê-xu ma, mày điên à Long? Bảo chắc điên thật. Chắc điên thật. Bảo ngày nào mày cũng đứng à? Bảo vâng, ngày nào em đứng vậy. Cứ từ 3 giờ đứng cho đến 5 giờ hoặc 5 rưỡi. Rồi lễ xong là 8 giờ 8 rưỡi. Ngày nào cũng từ 2 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi là mấy tiếng? Mấy tiếng? 2 rưỡi đến 8 rưỡi là mấy tiếng? 6 tiếng đồng hồ như vậy thưa anh chị em. Còn ngày Chủ nhật là từ 12 giờ cho đến 9 giờ tối là mấy tiếng? 9 tiếng hả? Mấy tiếng? 9 tiếng. Mà Chúa không sức dầu thì làm sao mà mở miệng mà nói được? Mà Chúa cũng không sức dầu vào lỗ tai và tâm hồn anh chị em cũng chẳng đến đây được đâu. Không có dễ dầu gì mà đến đây được đâu. Chứ không phải là muốn đến thì đến. Có người muốn đến mà ma quỷ nó vẫn cản trở, nó không cho đến. Có những người muốn đến mà điều kiện chưa được đến. Vậy thì anh chị em đến đây phải thấy rằng đó là một cái ân huệ rất lớn. Ngồi nhìn anh chị em ngồi nắng này, đội cái quạt, rồi ngồi đất này, ngồi bó gối bó củi suốt mấy tiếng đồng hồ. Đấy không phải là anh chị em đã được ơn à? đây không phải là cái ơn xuống đang tràn trề trên anh chị em mà. Đang ngồi đây là ơn, phải hiểu không? Đang bó củi đây là ơn. Thanh niên các ông ngồi một 5 phút 10 phút là chịu không nổi, có phải không? Vậy mà mấy ông mấy anh ấy ngồi suốt như vậy. Rồi dưới trẻ chúng con cũng vậy, ngồi coi tivi thì được, ngồi nghe giảng 5 phút chịu nổi không? Không chịu nổi. Vậy mà chúng con đã đến đây suốt từ có khi từ 6 giờ sáng cho tới bây giờ. Cứ vậy, có phải là anh chị em đã được sức giàu không? Và có phải anh chị em đã được Chúa gọi không? Và có phải anh chị em đã được Chúa sai đi hay không? Sai đi là một Gioan để người ta hỏi, ông có phải, bạn có phải là Giê-xu không? Anh chị em trả lời có hay không? Các ông, các bà, anh chị em có phải là Giê-xu không? Có à? Chết lại Chúa tôi, xin chào bà Giê-xu. Người ta hỏi Gioan, ông có phải là Giê-xu không? Gioan trả lời không, tôi không phải là Đức Kitô. Vậy thì người ta hỏi, các ông bà có phải là Giê-xu không? Không thì giơ mạnh lên, nó dứt khoát chứ lại không giơ xuống nữa có thì sao? Anh chị em có phải là Giê-xu không? Ông Cha Long có phải là Giê-xu không? Càng không phải. Anh chị em đến đây và kiếm ông Cha Long, kiếm ông Giê-xu, bảo kiếm ông Giê-xu thì ra đài Chúa Giê-xu. Mà Giê-xu ấy đang ở trong lòng của anh chị em. Anh chị em đến đây, chúng ta không phải là Giê-xu. Anh chị em có phải là tiên tri không? Lại còn lại sợ sợ không dám giơ tay. Anh chị em có phải là tiên tri không? Gioan cũng nói tôi không phải là tiên tri. Thế người ta bảo, vậy thì ông là ai? Bà là ai? Chị là ai? Cái ông Cha Long này là ai? Thì chúng ta chỉ như là Gioan, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Chúng tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Cái tiếng kêu này lại khẩn cầu lòng thương xót Chúa. Giữa sa mạc cuộc đời này, giữa sa mạc, sa mạc là cái hoang vắng. Mà anh chị em thấy đi vào thành phố, càng vào thành phố thì càng đông người hay ít người? Trả lời đi, càng vào thành phố càng đông người hay ít người? Mà càng vào thành phố người ta càng đi lễ nhiều hay đi lễ ít? Đó, đó là sa mạc đó. Thấy chưa? Còn đâu mà nghe được tiếng râm ran kinh kệ chiều tối, khó lắm rồi. Những thành phố hoa lệ, những thành phố lắm tiền nhiều của, bây giờ chỉ là ăn chơi thì nhiều, bây giờ chỉ là những đèn điện của những vũ trường thì nhiều. Đấy là những cái sa mạc. Vào giữa một chốn đông người nhưng mà không kiếm thấy một ai biết đến lòng thương xót Chúa, đấy là sa mạc. Vào giữa một chốn mà người ta đếm tiền, người ta ăn chơi mà người ta không hề biết chia sẻ cho những người nghèo, đấy là sa mạc. Vào trong những nhà hàng, người ta uống những ly rượu cả mấy triệu bạc và người ta ăn một bữa tiệc, có khi một bữa tiệc cưới cả 20 tỷ đồng, thưa anh chị em, 20 tỷ đồng một bữa tiệc cưới mà ăn trong vòng 7 ngày. Suốt 7 ngày, một cái đám tiệc cưới mới ở đâu Đà Nẵng gì đó, ăn suốt 7 ngày như thế đó mà chi tiêu khoảng 20 tỷ đồng, đó có phải sa mạc không? Đó chính là sa mạc. Vì nơi đó không có lòng thương xót, ở đâu không có lòng thương xót thì ở đó là sa mạc. Vậy thì mỗi người chúng ta bây giờ, anh chị em phải trở thành như người cầm cái loa, cầm lên cái lịch, cầm lên cái lịch và cho vào miệng thành cái loa. Cầm lên, cầm lên, cho vào miệng. Chúng tôi là tiếng kêu trong sa mạc. Chúng tôi là tiếng kêu trong sa mạc. Chúng tôi là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa. Hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa. Chúng tôi là tiếng kêu. Hãy mở lòng ra để đón nhận. Cứ như vậy thôi, chỉ như vậy thôi là anh chị em đã được phúc rồi. Vì Chúa nói, những ai đi loan báo lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù là làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. anh xe máy đi về vui lên, tươi lên, hân hoan lên và đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Con đây đi, con loan báo cho mọi người lòng thương xót Chúa như thế nào. Con đây, nó lên đi. Đây này, nó cầm loa đi loan báo lòng thương xót Chúa này, thấy chưa? Đó, cho nó chẳng phát tay coi. Đó, nó tên gì?
Dạ, cháu tên là Võ Lê Nguyễn Khang thôi cha. Tên...
Nó mấy tuổi?
Dạ, cháu mới được 10 tháng ạ.
Mới được 10 tháng, con là mẹ nó hả?
Con là bà ngoại, đây là mẹ.
À, đây là mẹ nó. Rồi mẹ nó, mà con loan báo lòng thương xót Chúa, có đứa con của con như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ. Dạ, thưa cha, con là Anna Lê Thị Hồng, năm nay con 22 tuổi. Con tới từ giáo xứ An Nhiên, thuộc xứ Hạt Vân Hạnh, địa phận Vinh. Con của con được ơn của Chúa là lúc con có bầu 3 tháng thì con đi, bác sĩ bảo con là phải xét nghiệm máu mẹ với máu con. Con đi xét nghiệm thì bác sĩ xét nghiệm máu để... Tới một tháng con mới có kết quả. Lúc đó có kết quả thì bác sĩ bảo là máu của con thì bình, mẹ thì bình thường, nhưng của con thì bị đau cao. Nên là con lúc đó thì về con cũng buồn. Để mẹ con nói đi.
Nói tiếp, lúc đó con thấy sao? Tại vì đi xét nghiệm thì mẹ thì bình thường, nhưng cái thai trong bụng thì bác sĩ chẩn đoán là dường như là nó bị đau. Rồi sinh ra thì nó sẽ không bình thường. Rồi chuyện gì xảy ra?
Thì lúc đó thì con cũng về con cũng buồn. Nên con bắt đầu tới con bắt đầu nghỉ đi làm. Nghỉ làm bắt đầu để xuống để đi lễ nơi nhà thờ Đồng Tiến á. Thì gặp cha rồi là xin cha lời cầu nguyện. Để cha có đặt tay cầu nguyện cho con. Con về bắt đầu cứ đi lòng thương xót ở nhà thờ Bạc Hà. Bắt đầu con cứ xin Chúa là xin Chúa hãy gìn giữ con của con, bảo vệ con và chữa lành bệnh tật cho con của con. Con xin phó thác con trong tay Chúa mẹ. Thì lúc đó con cũng đi siêu âm. Thì bác sĩ mới bảo là con của con bị không có xương đùi và không có năm đốt ngón giữa bàn tay. Thì con cũng buồn. Thì bác sĩ bảo năm nay con bao nhiêu tuổi. Thì con bảo là con 21. Thì bác sĩ bảo là tuổi đang còn trẻ. Thì ý cũng bảo là con bỏ. Bắt đầu bảo con là lên ở khoa tư vấn di truyền. Thì con cũng có lên. Thì họ bảo là giờ thì bị vậy. Nếu mà con muốn chọc nước ối thì chọc nước ối. Thì nói chung là cũng không được đúng. Thì con cũng về nhà, con cũng suy nghĩ. Thì mẹ con động viên con với nói với chồng con. Thì mẹ con bảo là hai vợ chồng con tự quyết định. Thì con cũng quyết định là đi chọc nước ối. Tới một tháng mới có kết quả. Thì kết quả thì bình thường, nhưng mà con cũng lo và cũng sợ. Bắt đầu con cứ đi lòng thương xót, chiều nào 3 giờ chiều con cũng tới nhà thờ Bạc Hà cầu nguyện và cứ phó thác con cho Chúa. Rồi bắt đầu tới lúc mà con sinh á, thì con siêu âm thì họ bảo là con gái. Thì lúc con đi về ngoài quê cứ cũng chiều nào cũng đọc kinh cầu nguyện. Rồi lúc con bắt đầu nó đi đau thì đi sinh, thì vào sinh con cũng cầm quyển sách mà nhỏ mà cha Tâm Tư của lòng thương xót Chúa. Con cũng đọc và cứ cầu nguyện. Và họ cứ bảo là con có đạo. Dạ con có đạo. Thì lúc bắt đầu con sinh thì được ra thì họ đưa con là bé trai. Nhưng con
lúc đó siêu âm là bé gái, rồi lúc sinh là bé trai. Hay được mấy ký?
Dạ 3 ký 1 cha. Mà đưa con không tin. Con bảo là con của con gái. Mà con siêu âm con gái. Tại vì cái gì con cũng sắm là của con gái mà.
Cái giày là giày của con gái đây nè, thưa anh chị em. Đây giày con gái màu tím đây.
Thì lúc đưa ra thì người nhà con cũng bảo chắc lộn rồi chứ không phải đâu. Nếu không một mình nó sinh trong mà không siêu âm con gái. Mà giờ con của con năm nay được hơn 10 tháng.
Rồi nó có bị không có xương đùi và không có bàn tay như người ta chẩn đoán hay không?
Dạ không, con của con giờ bình thường khỏe mạnh.
Tên là gì?
Dạ tên con của con là Do An Võ Lê Nguyên Khang.
Võ Lê Nguyên Khang.
Dạ.
Đây thưa anh chị em, thằng con bé trở thành thằng cu. Và người ta bảo rằng nó không có xương đùi, con xương đùi không? Người ta bảo rằng nó không có ngón tay, con ngón tay không? Người ta bảo nó là con gái, nó là con. Đó thưa anh chị em, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên nếu mà chúng ta đón nhận, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thì thưa anh chị em, mọi sự đều có thể được. Và như Đức Maria nói là linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa vì đấng toàn năng ta làm cho tôi những điều. Alleluia. Đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy, nhà có máy chưa? Đó rồi. Rồi, đây vậy thì cha gửi tặng cho con một cái cuốn sách rất là đặc biệt, đó là Con Đường Tín Thác. Con thấy rằng khi mình tín thác vào Chúa không phải đơn giản đâu. 3 tháng sinh ra, 3 tháng đi chẩn đoán, đến 6 tháng chẩn đoán vẫn là phải bỏ, vẫn là dị tật, vẫn là bẩm sinh, vân vân. Mà con tín thác vào Chúa, dám tín thác vào Chúa, đó là con đường tín thác, là con đường mà mình thấy trước mắt nó mù mờ, con đường có thể không thấy tương lai đâu cả, nhưng vẫn tin rằng sau đường hầm ấy là ánh sáng, sau cái ngày thứ 6 tuần thánh là thứ 7 phục sinh. Dám tin như vậy, mặc dù là 3 ngày rồi nấm mồ vẫn thấy không động đậy gì cả, nhưng các tông đồ vẫn tin. Ngày hôm nay con đường tín thác là con đường của lòng thương xót, con đường mà chắc chắn nếu ai thương xót tin tưởng vào Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ thể hiện. Đây là cuốn sách mà chúng tôi viết về cảm nghiệm đó của 25 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, 25 năm linh mục, viết trong vòng 3 năm. Và trong cuốn sách đó chúng tôi gửi tặng kèm theo cái CD để anh chị em chúng ta nghe, rồi chúng ta đọc và đọc và nghe để cảm nhận được rằng một người đi theo lòng thương xót của Chúa có những gian truân, những thử thách như thế nào, và dám liều tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Rồi tặng cho con về con đọc nhá. Nó cầm luôn rồi kìa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi người ngoại đạo rồi, đây ngoại đạo rồi, mời con.
Cảm ơn cha.
Nói to lên, con tên gì?
Con tên là Nguyễn Thị Màu, con ở ấp Hưng Nghĩa, tỉnh Đồng Nai. Con là được 3 ơn lớn nhất. Con gái lớn của con là có gia đình là 6 năm, nhưng mà 2 năm trôi qua là làm trong ống nghiệm rất là khó khăn, tốn rất là nhiều tiền. Nhưng sau đó đó con nghe cái cô mà cổ bất,
tức là 6 năm mà nó hiếm muộn không có con và phải làm thụ tinh trong ống nghiệm rất nhiều lần, rất tốn tiền mà không có kết quả gì cả. Rồi sau đó làm sao?
Dạ sau đó con lấy xôi của cái bà mà bà đi ở lòng thương xót Chúa. Con nói cô ơi sao con của con nó quá khổ. Bà mới nói vậy nè, con có muốn đi cha Long không? Con nói bảo là có. Vậy chừng nào đi? Bà nói chủ nhật đi. Thì chủ nhật bà có bảo là chưa đi được. Thì tới 3 lần như vậy con về con định cho 2 vợ chồng nó đi. Nhưng 3 lần trôi qua đi không được. Cái con nó nói vậy nè, vậy là không có duyên đến với cha Long rồi, với lòng thương xót Chúa. Thôi con không đi nữa. Thì sau đó bà bảo con có đi hay không? Con bảo đi, cỡ nào con cũng đi. Thì sau đó con xuống đây, nhưng con thấy là rất là có nhiều lòng tin. Lần đầu tiên con xuống, con đứng cái góc đằng kia kìa, nhưng mà con đi nhiều lần là con càng đến sát gần cha và Chúa để con cầu nguyện. Sau đó con cho 2 vợ chồng nó và đứa con gái út con đi. Đến đây thì sau đó con về đứa con gái út con được tuần lễ sau, nó nói mẹ ơi con đã có thai rồi. Thì con rất là mừng, con nói vậy là Chúa đã nhận lời con. Khi cha rờ đầu nó khóc, con nói là con đừng có khóc, vậy là Chúa đã nhận lời con rồi đó. Nhưng mà hôm vừa rồi nó có thai được 16 tuần. Nó té như y một chiếc xe áp hát đè lên một cái chân của nó. Nó nói là nè, trời ơi sao lúc đó con không nghĩ làm sao mà có cái bà, cái anh bạn của chồng con đỡ cái xe lên cho con đứng dậy, mà chân con không việc gì mà con không sao hết. Con nói vậy nè, Chúa đỡ cho con đó. Đó, con phải biết ơn Chúa. Rồi hai đứa con gái của con sau đó thứ hai đi làm thụ tinh trong ống nghiệm lần thứ ba, con mới nói là hai vợ chồng con đi xuống dưới Cha Long để cầu nguyện. Nhưng mà con thấy mỗi lần đi nó áp lực tinh thần vợ chồng nó nhiều lắm. Con mới nói như vậy, thôi để mình mẹ đi. Sau đó con đi, con đứng ngay chỗ này nè, con chắp tay con hướng thẳng về Chúa. Con nói Chúa ơi, ngày mai con đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, con xin ký thác hết vào Chúa. Chúa nhận lời này cho con, cho con được mọi sự bàn an và thành công. Con xin suốt một đời này, nếu con còn khỏe mạnh, tuần lễ nào ngày Chủ nhật con sẽ đi nhà thờ Cha Long đi lễ. Con vẫn biết ơn, nhưng không bao giờ con quên. Nếu Chúa mang cho con mọi sự được bàn an tốt đẹp, không bao giờ con quên ơn của Chúa và Cha Long. Đó, trong khi đó con thành công. Được nay là được đúng 15 tuần, con không lần nào nhập viện hết. Đó, chỉ
là đứa thứ mấy, hai lần.
Dạ, coi như là cái đứa lớn á cha, nó là thụ tinh trong ống nghiệm đợt trước á, là chỉ có 6 tuần là nó đi nhập viện suốt. Tiền con nói là toàn là tiền không thể nào chịu nổi. Hết 160 triệu, được 6 tháng là hở eo, tuột luôn. Nhưng đứa này nó đã được 15-16 tuần, nhưng chưa lần nào nhập viện. Đó, và con nói như vậy nè. Cảm ơn. Dạ thưa cha, chuyển vô hai phôi, đậu luôn hai đứa. Con nói vậy nè, cảm ơn Chúa đi. Chúa đã ban mọi sự bằng an cho con rồi đó. Nó mệt, nó đảo là bụng nó gò. Con mới nói vậy nè, con cứ cầu nguyện, con ký thác hết vào Chúa. À, con xin là nó mới nói vậy, mẹ ơi con mệt quá, con mới nói cầu nguyện đi. Cái nó mới nói vậy nè, nó qua ngày sau nó nói sao con khỏe. Nó nói vậy nè, Chúa ơi con xin Chúa đừng bỏ rơi con, hãy cứu lấy con, mẹ con của con và con, cho con được mọi sự mạnh khỏe bằng an. Đó, cái con qua bữa sau nó nói con, nhưng mà con rất là vui, nhưng mà con ứa nước mắt, nhưng mà con không để cho nó nhìn thấy. Bởi vì nó yếu lắm cha, có nhiều lúc con muốn đem xuống đây để cha đặt tay chữa lành cho nó, nhưng mà không thể nào nó đi được, ăn cũng nằm mà uống cũng nằm, chỉ đi vệ sinh tắm rửa là con dắt nó đi, là nó ngồi một ngày chừng 15-20 phút thôi, nằm không. Đó, nay con xuống đây con làm nhân chứng cho Chúa và cha. Đó là
con là đạo gì?
Dạ con thôi, người là người ngoại đạo cha, nhưng mà con nói ra là con có lỗi với Chúa rất nhiều, con muốn giấu, nhưng mà lên đây chắc Chúa bảo con nói hết đi, đừng giấu. Thật sự mà nói như vậy.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người ngoại đạo mà họ có cái niềm tin vững mạnh như vậy, và cái niềm tin của người mẹ truyền sang cho hai đứa con, và truyền sang hai đứa con đó. Mà hai đứa con của chị chỉ có một đứa đến đây phải không?
Thưa cha, hai đứa đến hết.
Hai đứa đến hết và đều có bầu hết phải không? Đúng không?
Thành công hết cha.
Vâng, hai đứa đến hết và đều hai đứa có bầu hết, thành công hết thưa anh chị em. Mặc dù trước đó đã tốn kém rất nhiều với những phương pháp thụ tinh nhân tạo, mà chúng ta biết là giáo hội không cho phép chúng ta thụ tinh nhân tạo vì lý do đó là nằm ngoài cái chương trình của Thiên Chúa. Chương trình của Thiên Chúa là một người nam, một người nữ kết hợp với nhau, như trong Kinh Thánh nói, cả hai trở nên một, và hoa trái của tình yêu là đứa con. Chứ chúng ta không được phép là thụ tinh trong ống nghiệm, vì như đó là đi ngoài thanh ý của Chúa, vượt cái quyền của Chúa. Vì thế mà hầu hết tới 99% chỉ là sự thất bại, là sự tốn kém vô ích mà thôi. Chưa kể là không biết có thật là con của mình nữa hay không, vì giữa tinh trùng và cái trứng đó không biết nó có phải là của người chồng, người vợ hoàn toàn hay không, hay là nó lại lấy từ ngân hàng tinh trùng, hoặc là lấy trứng ở đâu đó rồi cuối cùng thụ thai. Nó rất là phiêu lưu. Vì thế mà giáo hội không cho phép chúng ta những người Công giáo dùng phương pháp đó, mà có dùng cũng chỉ tốn tiền vô ích, mà kết quả thì không bao giờ có được kết quả như lòng mong mong ước. Mà người ngoại đạo này dám mạnh dạn sắc tín tin vào quyền năng của Chúa như vậy, đây là tiếng kêu trong sa mạc của những người làm vợ làm chồng mà chưa được làm cha làm mẹ. Các anh chị đến đây chúng tôi thấy rất nhiều, có người hai vợ chồng đến ôm tôi khóc quá sức, cha ơi 10 năm rồi, cha ơi 5 năm rồi, chúng con khao khát quá mà chưa được. Thế cái sự khao khát của họ, tôi chỉ nói với lạy Thánh Giuse, lạy mẹ Maria là người đã sống đời sống gia đình, xin nghe tiếng khẩn cầu này mà nói với Chúa Giêsu con của mẹ, để cho những người này họ được cái phúc được có nghe tiếng khóc trong gia đình, được cái phúc làm cha làm mẹ dù họ đã làm vợ làm chồng cả 10 năm nay rồi. Rất nhiều anh chị em đã đến đây cầu nguyện, và thưa anh chị em, chúng thấy mình dám tín thác vào Chúa là một lần, ba lần, năm lần, bảy lượt mà vẫn cứ tín thác vào Chúa, đấy là con đường tín thác. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng này về cho hai đứa con của con nhé.
Cha cho con nói, con á, bữa trước bà đó bà cho con mượn, nhưng mà con cho hai vợ chồng nó nghe, nó mới đi xuống dưới đây. Nhưng mà con á, nó thật với cha, con chưa mua, nhưng mà con rất là mong muốn một ngày nào đó con lên con làm nhân chứng cho Chúa và cha. Cha cho con một cái máy này là con rất trân trọng và yêu quý, con sẽ đem về con nghe cả gia đình con, vợ chồng nó cùng nghe. Con cảm ơn cha và các cộng đoàn.
Rồi, cha tặng cho chúng con luôn một cuốn nữa, mặc dù nghe ở cái máy rồi, nhưng mà đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, để cho vợ chồng nó đọc đi và thấy rằng là tín thác vào Chúa. Như con nói là nhiều lần nó đến đây nhưng mà vẫn cứ bị trở ngại, không đến được. Nhưng người mẹ vẫn cương quyết là đến, đã hứa với Chúa là Chủ nhật nào cũng đến. Con đang ở máy đâu?
Dạ con ở Đồng Nai, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc của cha.
Con làm nghề gì?
Dạ con sáng ra 2 giờ sáng con đã dậy rồi, con đi buôn bán nhỏ thôi. Mỗi ngày con kiếm chừng hơn 100 về lo cho con của con. Tự vì nó là 2-3 năm nay khi con nó mất, nó buồn phiền, nó không làm gì được hết. Chồng nó thì đi làm công ty thì cha cũng biết rồi. Công ty...
Đó, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mẹ nuôi mình và nuôi cả anh đứa con. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, gánh gạo nuôi con, tiếng khóc nỉ non. Và tiếng khóc nỉ non ấy đã được Chúa đón nhận cho cả hai đứa con, có được những đứa con như lòng mong ước cho tặng cho nó nha. Thì cuốn Con Đường Tín Thác, con có bổ túc thêm gì không?
Con kính chào cha và chào cộng đoàn. Đây là cái chị này ở gần chỗ nhà con, cũng là đúng là sự thật. Nhưng mà nhiều lúc con thấy rất là xấu hổ, vì từ hôm đó chị đi không một chủ nhật nào chị bỏ, tuy một ngày chỉ được hơn 100 ngàn thôi, nhưng mà cứ đi qua nhà thờ là chị đứng lại một chút là chị cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ. Mà dù mưa gió, dù cỡ nào đi chăng nữa, chủ nhật chị cũng đi với chúng con. Còn thấy đúng là như bài tin mừng Chúa nói, Chúa chữa lành 10 người phong cùi mà chỉ có một người ngoại đạo quay lại cảm tạ Chúa. Nhiều khi chúng con là con cái Chúa, con thật là xấu hổ vì một chị này người ngoại đạo đi với chúng con, bây giờ làm dấu cũng biết làm dấu. Đôi khi đọc kinh con phải những người khác, con phải đưa sách chị khỏi cần sách luôn. Các bài hát và kinh là chị thuộc hết. Rồi
bây giờ con làm dấu cho mọi người coi.
Cha và con và thánh thần, amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương Giêsu Kitô. Dạ thưa cha, con á, tự nhiên con đọc thì con rất là khó, nhưng mà lên xe khi chị bắt kinh nào con cũng biết hết. Dạ.
Không biết hát không?
Dạ.
Hallelujah. Rồi xin mời chị em. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một lời xác minh của người có đạo là thấy mà xấu hổ. Vì có nhiều người Công giáo mình sẵn sàng bỏ lễ Chúa Nhật chỉ vì lý do là mắc nhậu, chỉ vì lý do là mắc đi làm, chỉ vì lý do là mắc bận, trăm ngàn cái lý do để bỏ lễ Chúa Nhật. Còn người ngoại đạo này mặc dù đi làm dậy từ 2 giờ sáng mà kiếm chỉ được 100 ngàn nhưng mà không bỏ lễ Chúa Nhật ngày nào. Suy nghĩ lại đi, có những chị em ngay cả ở giáo điểm này cũng vậy. Mình hơi bận một tí, hơi lý do này lý do kia là mình bỏ lễ. trong khi người ta lặn lội từ mãi từ ngoài Bắc, mãi từ miền Tây, mãi miền Trung, người ta lặn lội đến đây. Còn anh em mình đôi khi gần chùa lại gọi Bụt bằng anh, lại coi thường, không cảm thấy rằng cái phúc lớn của Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng, những người đang sinh sống ở đây, là cái phúc, là cái ơn rất lớn. Và thưa anh chị em, chúng ta đang thấy một người đang tiến lên trên này bằng cái đôi, bằng cái đầu gối. Thưa anh chị em, con cho ra mượn cái ghế cái. Cho ra mượn ghế, chúng ta cho một trong tay mời chào người chị em này. Con leo đây này. Đó, con lên được không? Con lên được không?
Con phải ấm gì?
Rồi. À, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta đây là một người chị em mà không có cái đôi chân, nó cũng bị khuyết tật, và đôi tay cũng bị khuyết tật, dường như là không có tay và không có chân, đang đứng bằng trên đầu gối của chị ấy. Còn giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Nguyễn Thị Tẹo, con ở ngoài Hà Nội. Con mới rồi trong thành phố Hồ Chí Minh thì có đứa em con không biết là nó ngồi đâu ấy, nó kêu con là con cứ bị đau đầu mà con không có lúc nào là con không có đau, uống thuốc con không có khỏi mà nó đau suốt vai gáy, đau bụng này. Thế rồi đến cái hôm mà thứ chủ nhật vừa rồi đó thì con mới tới đó, thì em con nó bảo là đi chị đi để em cho chị đến cha, rồi cha sẽ ban phước lành cho chị sẽ khỏe. Thế là con mới theo chị đi. Thì là chị con về mới được có một ngày thôi, đúng mỗi hôm thứ chủ nhật vừa rồi đấy. Thì con về thế là đêm con ngủ khỏe lắm, con ăn bao nhiêu cơm không có lo. Thế rồi là cái anh
Hallelujah. Mày lên giữa cái giữa cao lên, tiếng hô trong hoang mà sa mạc, cầm cây đuốc lên. Hallelujah. Hallelujah.
Thế là con tạ ơn Chúa là con khỏe lắm, từ hôm đến giờ con không có bị đau đầu nữa, mà uống bao nhiêu thuốc nữa không khỏi. Thế đến từ hôm đó là con không bị đau đầu mà không phải uống thuốc nữa. Thế là đến hôm nay cái chị lại rủ con đi, thì con xuống cha thì cha đặt tay cho con được hai lần. Con được ưu tiên, con được hai lần. Thế là từ trưa đến giờ nãy con hòa lắm, con ngồi con hòa rác kìa. Cái chị bên cạnh kìa, chị bảo hòa thế ra bảo cha đặt cho đi. Thế là con vừa ra con bảo cha đặt cái là con im, con không có hòa một tí nào nữa. Thế là thế là con chả biết nói gì, là con chỉ có tin vào Chúa, là Chúa và ban phước lành cho con. Là con chả con làm ăn được cái gì đâu, con chân tay con không có. Thế con chỉ có nhờ vào cái anh này, anh ấy đi bán ngày được có mấy chục tờ với số này. Thế con chỉ nhờ thế thôi, con không có nói gì được nghe nữa. Con cảm ơn Chúa và Chúa ban phước lành cho con nhiều, và con xin cảm ơn.
Con tên là Nguyễn Thị Tèo, con bao nhiêu tuổi?
Con là Nguyễn Thị Tẹo.
À, Tẹo nhưng mà Tẹo. Xin lỗi, Nguyễn Thị Tẹo, hôm nay bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 49 tuổi
à? Con bị bệnh này từ bao giờ?
Từ trong bụng mẹ con sinh ra như vậy đó. Và con từ trong bụng mẹ con sinh ra là có hai chị em như thế này. Hai chị em bị tàn tật hết luôn, không có bị đi làm ăn được cái gì. Thế là đã bắt đầu mỗi mình cái chị ở nhà, còn muốn mình con đi. Rồi trong này anh ấy nuôi con thôi. Và con không có đi làm ăn được cái gì à. Con chỉ có nhờ Chúa là ban phước lành cho con mạnh khỏe. Thế rồi con cảm ơn Chúa rất nhiều. Và
con có đạo hay không?
Dạ con không có đạo.
Thưa anh chị em, một người không có đạo mà nãy giờ nói còn hơn người có đạo. Con xin Chúa ban phước lành cho con. Bài chị em không thấy chị ấy than thân trách phận gì hết. Con sinh ra trong một gia đình, mẹ con sinh được mấy người con?
Mẹ con sinh được 6 anh em. Thì con nói với cha là ba chị em chúng con bị tàn tật, bị hai chị em bị mất hết hai chân hai tay, không có chân có tay, mà còn một thằng em con thì nó có một chân thôi. Thế là con chẳng có biết làm sao mà con lại bị tội lỗi như vậy. Thì con nên đây con nhờ Chúa, nhờ cha là tạ ơn cho chúng con làm sao mà con lại bị tội lỗi như vậy.
Con không phải là con có tội. Ngày xưa thì người ta cứ nghĩ rằng là đau ốm bệnh tật là hậu quả của tội, nhưng trong bài tin mừng Chúa đã nói không phải tội của nó, không phải tội của cha mẹ nó. Khi người ta hỏi một đứa nó bị mù bẩm sinh ấy, bảo thưa có phải tội của nó không? Không, Chúa bảo không, không phải tội của nó, không phải tội của cha mẹ nó, nhưng để Thiên Chúa được vinh danh. Có nghĩa là qua cái biến cố đó, người ta nhận ra bàn tay của Chúa, người ta tôn vinh Chúa nơi những con người như thế này, và Chúa được tôn vinh nơi người như thế này. Con ơi, con có biết rằng một lời chứng của con ngày hôm nay nó mạnh bằng 1000 lần lời của những người có đạo, nó bằng 1000000 lần của những người tay chân lành lạnh, nó bằng cả 1000000000 lần của những con người nhà cao cửa rộng, nó bằng cả 1000000000 lần của những con người quyền hành tay chân đầy đủ mà chỉ lấy tay lấy chân mình đi đến những chỗ tội lỗi. Cái tay thì đi trộm cắp, tay thì đi móc túi, tay thì đi bóp cổ, tay thì giơ tay chỉ tay 5 ngón, cái tay quyền hành chỉ đe dọa bóc lột đe nạt người khác mà thôi, con có biết không? Cho nên Chúa bảo rằng nếu tay con làm dịp tội cho con, thà chặt nó đi, một tay mà vào nước trời còn hơn lành lạnh 2 tay mà phải vào hỏa ngục. Nếu chân con làm dịp tội cho con, thà chặt cái chân đó đi, thà cụt đôi chân mà vào nước trời còn hơn lành lạnh cả đôi chân mà phải vào lửa không hề tắt. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy mình có đôi tay, mình có đôi chân, như vậy mình đã có dùng đôi chân đến nhà thờ, đến với lòng thương xót Chúa, đến với anh em của mình, hay dùng đôi chân đó đến những chỗ ăn chơi, đến những chỗ trụy lạc, đến những chỗ kiếm tiền, đến những chỗ mà không có Chúa ở đó. Mình có đôi tay lành lạnh ấy, cái đôi tay ấy có đưa ra để giúp đỡ anh chị em mình hay không? Cái đôi tay ấy có đưa ra để lần chuỗi lòng thương xót Chúa hay không? Cái đôi tay ấy có đưa ra để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh hay không? Hay là đôi tay ấy đưa ra chỉ vơ lấy tiền, chỉ nắm lấy tiền, chỉ bóp lấy tiền, rồi bóp cổ người khác, rồi bóc lột người khác, rồi đe dọa người khác, rồi chỉ tay 5 ngón, chỉ có múa mỏ thôi mà không làm được cái gì cả? Có đôi tay, có đôi chân thì để làm cái gì thưa anh chị em? Hãy nhìn đi, một người ngoại đạo đó mà họ không có đôi tay, không có đôi chân, họ bảo có phải tội của con không? Không, con đang làm một nhân chứng sống động cho lòng thương xót của Chúa. Để cho mỗi người có đôi tay hãy biết tạ ơn Chúa. Mình cứ tưởng rằng tự nhiên mình có được như vậy hay sao? Mình có đôi chân mình hãy tạ ơn Chúa. Mình cứ biết rằng nếu mà Chúa không gìn giữ thì cũng như chị em này thôi, có biết hay không? Mà không biết tạ ơn Chúa, mà cứ than là không có tiền, cứ than là không có nhà, cứ than rằng không có cái này, không có cái kia, mà không biết tạ ơn Chúa vì Chúa cho mình có đôi tay, Chúa cho mình có đôi chân. Có biết hay không? Có biết hay không? Còn
con là từ hôm nè, có cái đứa em con nó đưa con xuống có một lần mà con về con khỏe quá, thế là con hôm nay con lại xuống là cha là lại đặt tay cho con, thế là đến là chủ nhật là con là chắc là con lại khỏe nữa. Từ nay đến chủ nhật là con lại xuống đã ơi, nhà cha lại đặt cho con để con khỏe cho con. À, con chỉ có cầu mong là con khỏe bệnh thôi, chứ con đau lắm con. Thế là đứa em con nó bảo đi vô trong này à, chị à, em sẽ đưa chị xuống cha cha đặt cho. Thế là nó đưa con xuống, không biết nó còn ngồi đây nữa không ấy. Đã.
Không vỗ tay biết tạ ơn Chúa, có lúc không có tay mà vỗ. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha.
Dạ. À. Thì con cũng đường mong con được một cái này để về là tối đến con mở cho con nghe, con chỉ có sang con mượn của em nó thôi. Thế là nó bố là thôi để hôm nào em đưa chị xuống chị cha thế nào cha tặng cho chị một cái. Thế là con
cha gửi tặng thêm cho người đứa em cũng không có tay chân của con luôn nha. Nha.
Dạ, con cảm ơn cha. Con cảm ơn rất nhiều. Con chẳng có biết nói gì nữa.
Con có biết đọc không?
Dạ, con có.
Con đi học làm sao?
Dạ,
con học cái lớp mấy?
Con không có đi học đâu. Con không có đi học, nhưng mà tự nhiên Chúa cho con được biết chữ. Con tính, con toán hết à. Con tự như là người học lớp 10 ấy.
2 với 2 là mấy?
2 với 2 là 4.
2 lần 5 là mấy?
2 lần 5 là 10.
6 trừ 3 còn mấy?
6 trừ 3 còn 3.
Vậy vậy cha gửi tặng con cuốn sách này, con đọc được không?
Dạ con đọc được.
Con đọc được đấy nhá, thưa anh chị em. Con đứng ở đây, con đứng ở đây. Con đã phụ cô ấy thì con cứ đứng ở đây. Con cầm giùm cho cô ấy. Dạ, cầm giùm cho cô ấy. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Con đọc được không? Để cô cầm.
Dạ, con đọc được.
Đây, cho tặng cho con cuốn Con đường tín thác nha.
Dạ.
Rồi, con có lịch lòng thương xót Chúa treo trong nhà. Tặng cho con cuốn lịch lòng thương xót Chúa.
Dạ, con cảm ơn Chúa rất nhiều.
À, con đã gửi về cho người quê của con ấy nha.
Dạ.
Rồi bây giờ cha không biết tặng cho con cái gì nữa bây giờ ở đây.
Biết... Tặng cho con sức khỏe rồi.
Rồi con giới thiệu cho mọi người biết là con biết cô này như thế nào và con giúp cô ấy như thế nào.
À, thưa cha, con thì là những người ngoại đạo của cha. Thì chúng
con có đạo không?
Con không ạ. Không. Thì chúng con cũng chỉ có đến với nhau chỗ tình cảm quê hương, thì đưa nhau đi vào đây làm ăn thì chúng con gặp nhau thôi.
Tình cảm quê hương, con là sống bằng cái gì và con giúp đỡ cô ấy sống bằng cách nào?
Con thì đi bán vé số dạo.
Con có gia đình chưa?
Con chưa.
Hôm nay con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là An, năm nay con 50.
50, còn cô ấy?
49.
49, 50, cho một vòng tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy họ hai người bạn tuyệt vời không? Một người bán vé số dạo mà kêu mang một cái người mà không tay không chân đi từ ngoài Bắc vào trong này. Anh chị em nghĩ coi, người công giáo của mình có dám thực hành lòng thương xót được như vậy hay không? Mà làm sao con gặp cô ấy để mà con đưa cô ấy vào đây?
Dạ, con thấy thương lòng của Chúa thì có những con gặp nhau thì với Chúa thương những con thì chúng con kết duyên với nhau.
Chúa thương chúng con thì chúng con kết duyên với nhau. Thưa anh chị em, mình cứ nghĩ thử coi những người công giáo của mình có được những cái duyên như vậy không? Biết bao nhiêu người công giáo làm bí tích hôn phối rồi thì chia tay nhau rồi ra tòa ly dị ly hôn rầm rầm, đúng không? Biết bao nhiêu người công giáo tổ chức lễ cưới thật to, tiệc thật là linh đình rồi cũng chia tay nhau, cãi nhau rầm rầm. Đây những con người không tiền, không bạc, không có gì cả mà chỉ có tấm lòng duy nhất. Đây là món quà cha cũng gửi tặng cho con nha. Đây là cái máy 365 bài giảng cho con nữa nha. Rồi đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Con có quạt được không?
Dạ con quạt được.
Con quạt thì cho mọi người coi. Rồi con quạt coi.
Mọi người nhìn không có tay quạt nè. Mọi ngày có thương em không ạ? Thương thì chảy nước mắt không ạ? Thế có cơ giúp đỡ không gì không ạ?
Đây cho tặng cho con cái quyển lịch nha. Rồi đây là cái cuốn sách. Rồi chúng còn tại vì con có ngồi xe lăn được không?
Dạ con ngồi được.
Vâng, vậy thì cha sẽ tặng cho con một cái xe lăn nha. Để Chủ nhật tuần sau con dắt bạn con lên đây để lên nhận cái xe lăn nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Bây giờ cha hỏi con này, bây giờ nếu mà cha tặng con chàng chuỗi này con đeo làm sao?
Dạ con đeo được ấy.
Con đeo được nữa. Rồi con ngồi xuống con đeo. Con ngồi xuống con đeo. Đây anh chị em thấy.
Đây con dùng vào đây à? Đó con đeo được đấy. Dạ. Dạ.
Anh chị em thấy không ạ? Cô ấy lấy cái chân, cô ấy móc và cô ấy đeo. Đây là cái. Rồi đây là cái bóp, đây là cái bóp mà người ta muốn gửi cho con, gửi cho cô đó phải không? Rồi đây là cái bóp, cần đeo vào cổ con như thế nào coi? ra.
Này đó, từ từ con đeo cho cha xem, cha nhìn nhé. Con đeo bị ngược đấy.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy tuyệt vời chưa? Cô đã đeo được cái rồi bây con đi xuống, rồi đỡ cô xuống để cô đi mà đi đây cho người ta thấy cô đi. Con xuống được không?
Dạ,
con xuống được.
Dạ, con xuống được đấy. Cha ban cho con rồi, nó con khỏe, nó con đi được à? Vâng. Rồi, con cảm ơn Chúa.
Thấy cô đi được không thưa anh chị em? Thấy tốt không? Đấy, ngồi xuống. Ngồi xuống. À, thưa anh chị em rồi, tạ ơn Chúa. À, con đã đó luôn. Ta nó ngồi luôn đi con.
Dạ.
Được chưa?
Dạ.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của một người chị em, họ đi bằng chính đôi chân của họ. Họ đi bằng chính cái đôi chân của họ, chứ họ không có dựa dẫm vào ai cả. Và hình ảnh của một người ngoại đạo khác mà nó là duyên của Chúa kết họ lại với nhau để họ trở thành những người mà dám chia vui sẻ buồn với nhau trong cuộc sống này. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta còn muốn làm chứng cho Chúa. À, mời anh, mình thanh niên, mời con. Chúng ta cho tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được ba ơn của Chúa. Vì con là kẻ rất tội lỗi, con sử dụng ma túy 17 năm rồi.
À, anh xin chị em nghe. Thôi không lấy nữa nha, bà chị ở trong kia không lấy. Bà cô xuống đi, cô xuống. Bà cô đi ra ngoài. Không có làm chứng, không rõ. Anh chị em chúng ta lắng nghe câu chuyện của một anh thanh niên 17 năm dính vào ma túy, anh ấy được ơn như thế nào, mời anh chị em.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì từ năm 2000 con đã sử dụng ma túy, nhưng mà con chơi ma túy con toàn chích không à, con không có hút. Thì trong con chơi đến năm 2010, nhưng mà trong thời gian đấy thì chơi không có tiền, thì làm dính vô ma túy thì là lô lệ của ma quỷ rồi. Thì con chỉ đi cướp giật, rồi con chơi một ngày 5-3 triệu cũng hết. Rồi sau đấy tới năm 2010 thì con được cha về giáo xứ ở dưới Hồ Nai làm thánh lễ gia trưởng, thì con cũng được cha đặt tay cầu nguyện. Rồi sau đấy tới đầu năm 2021 thì con bị công an bắt, con đi tù hết 5 năm. Nhưng mà vô trong tù thì ma túy nó còn nhiều hơn ngoài đời, cho nên con cũng không bỏ được. Thì đến lúc mà con được thả tù về với gia đình thì được một tuần má con cho con được cái máy, nhưng mà con vẫn cũng chưa có nghe. Thì được đâu nửa tháng sau thì con mới buồn buồn con mở cái máy ra con nghe. Thì con cũng từ đấy rồi đi, thì con cũng coi như là con không có thèm và không có nhớ đến ma túy nữa. Thì trong cái thời gian con ở trong tù á, thì con hàng ngày thì con cứ buồn 3 giờ chiều mà con nhớ đến Chúa, thì con lại lần hạt lòng thương xót của Chúa. Cho nên từ lúc con được ra tù tới giờ thì con cũng quên hẳn luôn rồi, con không thèm và không nhớ tới nữa.
Hallelujah. Con thành chăm cầm cái đuốc mà lên. Hallelujah. 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 Chúa đã cho một người 17 năm nghiền ma túy, không phải là hút nhưng mà là chích. Anh chị em biết chích là thuộc loại cuối cùng rồi, là nặng rồi, là anh nói anh chích như thế nào?
Thì con cho vào ống tiêm rồi con chích thẳng vô ven máu. Bây giờ người con không còn cái ven máu nào hết.
17 năm chích thì anh chị em chúng ta nghĩ thế nào? Và 5 năm ở trong tù mà không bỏ được, nhưng mà nhờ một cái điều duy nhất là anh ấy gặp chúng tôi và biết đến lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày khi ở trong tù 3 giờ chiều, anh ấy vẫn lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đúng không con?
Dạ.
Đấy. Đây là thiêu chuỗi lòng thương xót Chúa mà suốt 5 năm trong tù anh ấy lần chuỗi. Và đây là cái máy, chắc là con nghe máy 500 bài giảng đúng không?
Dạ đúng ạ.
Còn đây là cái máy 365 bài giảng. Nhờ cái máy mà anh ấy nghe suốt một tuần lễ. Ai đưa cái máy này cho con?
Mẹ con.
Mẹ anh ấy đưa cho anh cái máy sau khi đi tù về đúng không?
Dạ.
Sau khi đi tù về anh ấy nghe cái máy. Và có ai nghĩ được rằng, có ai dám tin được rằng là nghe giảng về lòng Chúa thương xót mà bỏ được ma túy không? Đây là một lời chứng sống động. Con nói lại cho người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, cha con là Du Xe Nguyễn Huy Cương. Con năm nay con 37 tuổi. Dạ, con hiện tại con đang ở giáo xứ Đồng Công, địa phận Long Xuyên.
Và con có gia đình chưa?
Dạ, cha con có rồi.
Mấy vợ, mấy con?
Thế cha con mới có một vợ thôi mà chưa có con.
Trong người trọng hát tay chúc mừng anh, thưa anh chị em. Có anh nghĩ được rằng Chúa làm được chuyện đó? Đây là cái máy 365 bài giảng. Dạ, nha, dạ. Tặng cho con. Rồi đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Suốt 17 năm anh ấy lặn lội vào trong sa mạc. Trong sa mạc ấy toàn là hút chích, toàn là xì ke ma túy, toàn là tội lỗi cướp của giết người. Nếu mà người ta không có tiền thì người ta phải đi cướp của giết người để người ta thỏa mãn thú vị đó mà thôi. Thưa anh chị em, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác cha gửi tặng cho con để con về đọc và nghe nha. Về Con Đường Tín Thác con nói tiếp cho mọi người nghe.
Thưa cha và cộng đoàn, lần thứ hai của con là trong thời gian con ăn chơi thì bạn bè của con, thì tốt bạn đầu với tốt bạn thứ hai nó đều nhiễm và chết hết rồi.
Nhiễm HIV.
Dạ, nhiễm HIV đều chết hết cả rồi. Thì con cũng nghĩ là con bị nhiễm chắc rồi. Thì con cũng cầu xin Chúa, con lên đây lần này lần thứ tư. Thì con cũng đâu có dám đi xét nghiệm. Thì hôm cuối tháng 11 vừa rồi thì con cũng đi xét nghiệm. Thì con cũng cầu xin và con phó thác cho Chúa là cầu xin con đừng có bị bệnh gì hết. Thì con ở ngoài lúc mà lấy chờ xét nghiệm thì con cũng lần hạt lòng thương xót Chúa và cũng cầu xin. Đến lúc mà ông trưởng khoa bác sĩ ông đưa cái giấy xét nghiệm ra cho con thì ông bảo cậu không bị sao hết, người bình thường.
Hallelujah. Một người 17 năm trích xì ke ma túy mà không nhiễm HIV. Hallelujah. Một người 17 năm nhiễm dính với chích xì ke ma túy, 7 năm đi tù vẫn không bỏ được ma túy mà về nhà nghe giảng lòng thương xót Chúa đã bỏ được ma túy. Hallelujah. Còn gì nữa không con?
Dạ còn ơn thứ ba thì từ lúc con nghe cái máy thì tự động là con, trong người con thì có một cái nguồn thúc đẩy là đến sáng thì con kêu bố con kêu lên xin cha cho con để con xưng tội đức lễ. Thì con với bố kêu để ngày mai rồi bố trình cho cha rồi xưng. Thì con đi lễ sớm. Thì con lên con thấy cha xứ đang đứng ngoài sân á. Thì con đi thẳng vô con trình cha luôn. Thì có mỗi mình con xưng tội à. Cha kêu con vô xét mình trước rồi cha giải tội cho con. Thì từ lúc đấy rồi đi thì con sáng nào con cũng đi lễ và tối đọc kinh hàng ngày.
Hallelujah. Bao nhiêu năm con đã bỏ xưng tội?
Sư cha cũng lâu rồi không nhớ.
Có lẽ là từ ngày mà con dính vào ma túy là con bỏ xưng tội, bỏ Chúa luôn đúng không?
Vâng.
Vậy là 22, gần 25 năm thưa anh chị em. Gần 25 năm bỏ Chúa. Một người 25 năm bỏ Chúa mà đã quay về xưng tội đức lễ. Hallelujah. Có thấy ai mà tin được đâu. Hôm nay con bao nhiêu ký?
Dạ hôm nay con hơn 100 ký rồi.
Có ai nghĩ rằng 17 năm mà chích, nếu mà anh chị em biết là cái chích là cái ghê gớm nhất trong cái ma túy ấy, nó hút rồi hàng đá nó không nặng bằng chích, là nó tiêm trực tiếp vào trong máu. Mà bây giờ tay anh ấy không còn chỗ nào để mà tiêm nữa, vì suốt 17 năm đã tiêm, nó dính hết vào. Mà không dính HIV, không đau ốm bệnh tật, mà 5 năm ở trong tù ra mà bây giờ lại hơn 100 kg, rồi lại quay lại xưng tội, rồi rước lễ, rồi khỏe mạnh như vậy. Chúa chữa cả ơn phần hồn, cả ơn phần xác, quay nghĩ được như vậy không? Có không? Có hay không? Không. Không ai nghĩ được như vậy. Đây là một tiếng kêu trong sa mạc, tiếng kêu giữa sa mạc của những bạn trẻ, của những người đang dính vào xì ke, đang dính vào ma túy, đang dính vào những tệ nạn xã hội. Anh chị em ơi, mạnh lên anh chị em ơi. Hay là tiếng kêu trong sa mạc cuộc đời này để những người xì ke, ma túy, hút sách hãy mau quay về với lòng. Những người đang dính vào tệ nạn xã hội, cướp bóc, cướp giật, rồi cướp của, giết người, hiếp dâm, hãy quay về với, quay về với lòng thương xót Chúa. Hãy mau quay về với lòng thương xót Chúa. Còn muốn chia sẻ gì nữa con?
Dạ thưa cha, hết rồi cha.
Bây giờ lời cuối cùng con muốn nhắn gửi gì với những người đang là các bạn trẻ đang đắm chìm trong xì ke, ma túy, tội ác, con muốn nhắn gửi gì về các bạn đó? Một con là Gioan trong sa mạc cuộc đời ngày hôm nay, hay là tiếng kêu ấy cho tất cả những người đang dính vào xì ke, ma túy và tệ nạn xã hội?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con cũng muốn nhắc anh em bạn bè giới trẻ, thì mình đang dính vô trong vòng lao lý của ma túy, thì mình hãy nghĩ giữa ma túy và Thiên Chúa, thì lúc đấy là một, giữa là một cuộc chiến, giống như đang là mình đang chiến tranh vậy. Thì mình phải chiến thắng với thằng ma quỷ một cách vang dội. Mình phải chịu khó lần hạt lòng thương xót Chúa, thì mình phải nhớ đến Chúa thì mình mới chiến thắng được ma quỷ cám dỗ mình.
Đây là vũ khí lợi hại độc nhất mà các bạn trẻ chiến thắng được với ma quỷ, đó là lòng thương xót Chúa. Cha gửi tặng cho con để con nắm chặt lấy vũ khí ấy nha. Nắm chặt lấy vũ khí ấy. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hay có mẹ ở bên cạnh. Rồi đây là lịch lòng thương xót Chúa năm 2018. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi còn gì nữa không? Đủ hết chưa? Rồi sách, lịch, máy đầy đủ hết rồi. Xin Chúa chúc lành cho con.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, chúng ta lắng tâm hồn lại cùng với nhau. Ta hãy vừa hát vừa cầu nguyện bằng bài hát mà Chúa mời gọi chúng ta. Hãy mừng vui trong Chúa, biết không? Hãy mừng vui trong Chúa. Mừng vui vì biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm qua những chứng nhân mà hôm nay Chúa gửi đến. Những người ngoại đạo, những người không tay không chân, những người biết nương tựa vào với nhau. Một người thanh niên 17 năm dính vào trích xì ke ma túy, 5 năm trong tù, 25 năm bỏ Chúa. Những người hiếm muộn, những người mà mang thai tưởng rằng đứa con nó bị đau. Những thử thách ấy, con đường tín thác, con đường của lòng thương xót, là con đường mời gọi chúng ta hãy tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Chúa. Mời anh chị em cùng cầm cái con lịch như là một cái loa để làm Gioan đi loan báo cho mọi người tiếng kêu trong sa mạc. Mấy anh chị em cầm hết trên tay, cầm trên tay. Anh chị em nhìn chúng tôi, làm sao thì làm y như vậy, làm sao thì làm như vậy. Nhìn lên trên này, giơ lên. Ai không có lịch thì giơ quạt hạ xuống. Tất cả giơ lịch lên, hạ xuống, giơ lên, hạ xuống. Nhìn làm y như vậy, giơ lên, ngang, ngang, thẳng, trái, phải, lên, xuống. Anh chị em làm y như vậy. Hát. Anh chị em thinh lặng lại. Cả đoàn. Lạy Chúa, xin ban niềm vui cho chúng con giữa những thử thách gian truân. Xin Chúa ban cho chúng con được niềm vui của những người đã được Chúa chữa lành khỏi bệnh tật thân xác và tâm hồn, niềm vui của những người được ơn hoán cải, niềm vui của những bà mẹ hiếm muộn có được những đứa con, niềm vui của những người xì ke ma túy được thoát khỏi, niềm vui của những người nặng nợ đã được giải thoát, niềm vui của những người tội lỗi được ơn sám hối, niềm vui của những người luôn luôn sống trong bình an của lòng thương xót Chúa.